This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây anh Huy xin mời quý vị theo dõi chương trình Những Điều Trông Thấy với cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy. Từ phòng vi âm, anh Huy xin được kính chào quý thính giả và xin được chào cô.
Xin kính chào quý thính giả của đài Sài Gòn Dallas và chào anh Huy. Sao ở dưới thời tiết như thế nào, có khỏe không? Và ngày 30 tháng 4 thì là tổ chức như thế nào?
Dạ thưa cô, thì ở đây thì 30 tháng 4 cũng có rất nhiều hội đoàn, đoàn thể họ tổ chức để kỷ niệm lại những cái ngày đau thương đó, thì giờ mình cũng không có nói lại hết tất cả được đó cô. Cũng chạy đôn chạy đáo để đi tham gia được vài chỗ. Thì không biết là bên cô đó thì cô tưởng niệm 30 tháng 4 ra làm sao cô?
Thì cũng có tổ chức, nhưng mà cái tổ chức cái ngày Chủ nhật 28 tháng 4 ở tại trung tâm thương mại Eden, nhưng mà vào đúng cái ngày 30 thì có hai buổi lễ, một buổi lễ ở nhà thờ và một buổi lễ ở chùa.
Wow, như vậy thì cũng là bận rộn đó cô ha.
Rất là bận rộn, nhưng mà ok.
Nhưng mà cảm tưởng của cô như thế nào mới là quan trọng?
Thì sau 49 năm thì mình vẫn không quên cái ngày đau thương đó. Và ở trên cái cộng đồng của cô thì là có những cái thế hệ tuổi trẻ cũng tiếp nối. Thành ra mình thấy là cái tương lai có thể là cái thế hệ trẻ tiếp nối cái thế hệ mà sẽ qua đi của cô. Thành ra cái điều này rất là một cái điều mà mình phải nói là vui mừng thì là có đấy. Nhưng mà ok, nhưng mà hy vọng là cái chuyện đó là cái thế hệ trẻ nó sẽ không quên cái quê hương Việt Nam đang ở dưới cái ách cai trị của Cộng sản.
Và đúng như vậy đó cô, ở đây cũng có vài chương trình rất là cảm động đó cô. Các em nhỏ chỉ tuổi 12, 13 hoặc là trẻ hơn nữa lên phát biểu về cái cảm tưởng của mình là khi nhớ đến cái ngày 30 tháng 4, bởi vì những em bé đó cũng đã học được những cái bài học từ ở đó, cho nên sau này sẽ là những hậu duệ sẽ noi gương cha anh của chúng ta để tiếp tục những công việc mà cha anh còn đang dở dang đó cô. Vâng thưa cô, thì trở lại cái thời sự Hoa Kỳ đó, thì hôm 30 tháng 4 đó, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ chuyển sang coi cái việc mà sử dụng cần sa đó là một tội phạm ít nghiêm trọng hơn ở cấp liên bang. Và Bộ thực hiện một bước để đưa cái loại ma túy này ra khỏi danh mục bao gồm có heroin, và sự thay đổi này có thể là cải tổ chính sách cần sa trên toàn quốc. Thì Tổng thống Joe Biden, một đảng viên Dân Chủ sắp tranh cử vào tháng 11, khởi xướng đánh giá việc phân loại ma túy vào năm 2022, thực hiện lời hứa tranh cử rất là quan trọng đối với các thành viên thiên tả trong cái cơ sở chính trị của ông. Thì trong khi các tiểu bang đã quy định cái độ tuổi tối thiểu là 21 tuổi để được sử dụng cần sa giải trí hợp pháp, thì có thể điều này sẽ sinh ra mối lo ngại là cái liệu mà cái việc thay đổi như là được đề xuất thì có thể ảnh hưởng đến giới trẻ hay không đó. Thì theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật gọi tắt là CDC, nghiên cứu cho thấy là cái việc mà sử dụng cần sa ở tuổi thiếu niên là khiến các cá nhân có nguy cơ không học hết cấp 3. Có nghĩa là không có finish được cái high school. Thì cái gây tổn hại cho cái sự phát triển trí não, và rồi thì lại rối loạn sức khỏe, rồi tâm thần, rồi sau này như là tâm thần phân liệt. Thì không biết là cô có cái suy nghĩ và phán đoán về vấn đề này như thế nào cô?
Thì cô thấy là chưa bao giờ mà cái thế sự của nước Mỹ nó đảo điên như cái nước Mỹ dưới cái triều đại Joe Biden hiện nay. Thì tất cả các cái hệ thống mà thẩm phán mà do dân chủ bổ nhiệm đấy, ngoài việc cố hết sức để loại ông Trump ra cái khỏi cuộc tranh cử tổng thống năm nay, thì hầu hết đều chăm chú thực hiện vào các cái nghị trình cực tả của đảng Dân Chủ nói chung và của Joe Biden nói riêng. Hệ thống tư pháp chính ra là một cái hệ thống thực thi nghiêm chỉnh luật pháp để bảo đảm sự an toàn cho người dân. Nhưng bây giờ thì chúng ta thấy họ đang làm ngược lại. Cái hệ thống tư pháp ở các tiểu bang do đảng Dân Chủ quản trị đã thả lỏng tội phạm, khuyến khích trộm cắp. Nhiều tiểu bang đã hợp thức hóa cái việc hút cần sa để giải trí. Và bây giờ thì đến bộ tư pháp của Joe Biden lại hợp thức hóa cái việc hút cần sa lên cấp liên bang. Thì chỉ mấy năm trước đây thôi thì cô nhớ là có một dạo thì có những cái người nhập cư họ lén lút trồng cần sa. Và khi mà bị phát giác thì họ bị xử phạt tù rất là nặng. Nhưng mà bây giờ thì đã có những cái nông trại trồng cần sa công khai hợp pháp. Thì ở nước Mỹ hiện nay đây, trong 50 tiểu bang thì có 44 tiểu bang đã hợp thức hóa cái việc sử dụng cần sa. Thì trong đó có 20 tiểu bang chỉ được sử dụng cần sa để trị bệnh. 24 tiểu bang thì dùng cần sa để vừa trị bệnh mà vừa để giải trí nữa. Thì cái tiểu bang Texas của anh Huy đó là tiểu bang chỉ cho phép sử dụng cái dầu cần sa để trị bệnh mà thôi. Trong khi cái tiểu bang Virginia của cô là vừa cho phép trị bệnh mà vừa giải trí. Thì cái này không phải là trong nhiệm kỳ của ông thống đốc này, mà trong nhiệm kỳ của thống đốc Dân Chủ trước là đã hợp thức hóa rồi. Thì bây giờ chỉ còn lại 6 tiểu bang chưa cho phép sử dụng cần sa là Idaho, Wyoming, Nebraska, Kansas, North Carolina và South Carolina. Thì ai cũng biết, mà chắc là anh Huy cũng biết, là cần sa là một cái loại ma túy. Và như anh Huy vừa mới nói là nghiên cứu của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC cho thấy cái việc sử dụng cần sa ở tuổi thiếu niên khiến học sinh nó như thế nọ. Như anh Huy mới nói thì cô không biết cái tuổi 21 và dưới 21 nó có một cái ranh giới như thế nào về cái sự tai hại khi mà hút cần sa. Thì bộ não của những người ở tuổi 21 và những cái đứa trẻ ở tuổi thiếu niên nó có phản ứng khác nhau như thế nào khi tiếp xúc với cần sa. Thì nói về những tác hại của cần sa thì nó gồm có là, thứ nhất là cái khả năng phán đoán và tập trung bị giảm sút. Khi mà hút cần sa đã sinh ra ảo giác, vì vậy mà dễ gây tai nạn khi mà lái xe. Kế đến là cái khả năng của hệ thống miễn dịch bị giảm, khiến cho dễ bị ung thư và cơ thể dễ bị nhiễm trùng. Kế đến là dễ bị viêm phế quản, ung thư phổi và các bệnh về cái đường hô hấp. Kế đến là cảm thấy lười biếng, giảm nghị lực, bớt quyết tâm và mất đi cái sự thích thú trong công việc hay học hành. Ảnh hưởng tới đời sống tình dục và tuyến nội tiết, nó sinh ra ung thư tinh hoàn, làm rối loạn thần kinh, có thể dẫn đến cái rối loạn tâm thần trầm trọng và khiến cái tình trạng tâm thần phân liệt nó nặng hơn, đặc biệt là ở những người trẻ. Làm giảm chức, làm giảm cái chức năng của não bộ, làm sinh ra làm mất trí nhớ cấp tính và làm thay đổi cái DNA, khiến dễ bị ung thư hơn và dễ mắc cái bệnh về răng, về miệng. Và đối với những người mang thai thì có tác hại là trẻ sinh ra có thể bị nhẹ cân và nhỏ con hơn các cái đứa trẻ bình thường. Và cái nguy cơ bị đột tử và cái bệnh hen suyễn của đứa trẻ cũng cao hơn. Và như anh Huy đã nói là sẽ gây khó khăn cho đứa trẻ trong cái việc học hành sau này. Thì theo thống kê thì có khoảng 48 triệu người, nó tương đương với 18% người Hoa Kỳ đã sử dụng cần sa ít nhất là một lần vào năm 2019. Nghiên cứu gần đây ước tính khoảng là 3 trong 10 người sử dụng cần sa mắc chứng rối loạn thần kinh. Đối với những người bắt đầu sử dụng cần sa trước 18 tuổi thì nguy cơ cái chứng phát triển mà rối loạn thần kinh đó nó thậm chí còn cao hơn. Thì cho đến nay cần sa vẫn được coi là một cái loại thuốc mà ma túy thuộc cái bảng 1, là một cái thuật ngữ chỉ các cái loại ma túy bị lạm dụng cao, cũng như là nó có cái sự tác động nghiêm trọng về tâm lý và thể chất đối với những người sử dụng nó. Nhưng cái cơ quan DEA hiện nay là có kế hoạch chuyển cần sa sang cái bảng thứ 3, là dành cho các cái loại thuốc chỉ có ảnh hưởng về thể chất và tâm lý ở mức độ trung bình và nó thấp dưới trung bình. Thì cái việc mà hợp thức hóa cần sa và loại nó ra khỏi cái bảng danh mục 1 gồm có heroin và cái chất LSD là đã được Thượng nghị sĩ Bernie Sanders của tiểu bang Mount Vernon, là ứng cử viên tổng thống duy nhất vào năm 2016, là công khai vận động. Thì ông này á là một cái người là tự cho mình là độc lập nhưng mà là luôn luôn là về phe dân chủ, và ông mà là một người cực tả và rất là thích cái yêu thích cái xã hội chủ nghĩa, cho nên không phải là cái điều ngạc nhiên khi mà cái bộ tư pháp dưới thời ông Joe Biden là tiếp cái bước của ông Bernie Sanders. Thì nhìn lại cái lịch sử Trung Hoa, có một giai đoạn là phương Tây đã dùng nha phiến để đầu độc người Tàu, thì ngày nay chúng ta lại đang chứng kiến Trung Cộng dùng cái chất ma túy fentanyl để đầu độc giới trẻ Hoa Kỳ. Và cô không biết phải nói như thế nào khi mà tự tay chính quyền của nước Mỹ từ cấp tiểu bang cho đến cấp liên bang đang đầu độc chính công dân của mình bằng cần sa, nhân danh đủ thứ nào là tự do, công bằng, đa dạng và bao dung. Tóm lại thì cái vấn đề ở đây lại phụ thuộc nhiều vào cái sự giáo dục của gia đình. Về cái phương diện này thì phải nói ông Trump là nhất. Thì ông đã giáo dục những đứa con của ông với chủ trương cứng rắn 3-0 là không ma túy, không uống rượu, không hút thuốc lá. Và chúng ta đã biết là các con của ông đều nên người. Cái đó là cái ý kiến của cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn cô rất nhiều. Thì cái chuyện mà chính quyền của một nước hay là của một cái tỉnh thành phố nào đó mà cho phép dân chúng của mình sử dụng ma túy thì có thể nó ai cũng biết được đó là một cái điều rất là sai trái, và sau này cái hậu quả thì thật rất là khó lường.
Có cái ý kiến và nói về cái vấn đề rất là nóng bỏng hiện nay là cái vụ kiện mà ông Trump phải đối đầu ở ngay cái New York, và tối cao pháp viện thì đã nghe cái cuộc tranh luận về cái quyền miễn tố của cựu tổng thống Trump. Về cái vụ kiện của ông Trump, về cái vụ kiện mà tiền bịt miệng cái cô đào khiêu dâm đang diễn ra tại tòa án tối cao của tiểu bang New York ấy, thì đấy là một cái đề tài mà cái giới truyền thông cũng như các chuyên gia pháp lý họ đang bình luận hầu như là hàng ngày. Thì ông Steve Bannon là cố vấn chính trị và là cái người điều hành chiến dịch tranh cử của ông Trump năm 2016 và nói rằng cái việc mà ông Trump tái xuất trên chính trường đã thành công, và ông đã dẫn đầu cái cuộc tranh cử hiện nay là nhờ một nửa cái chiến dịch vận động đã diễn ra trong tòa án. Và các cái vụ kiện này mà truyền thông và cả thế giới bắt buộc phải đưa tin về những cái vụ kiện này của ông Trump, thì mặc dù là ông Bannon đã chỉ trích những cái vụ kiện và những cái cuộc điều tra và truy tố liên tiếp nhắm vào ông Trump là một cái cuộc chiến pháp lý để nhằm ngăn cản ông Trump trở lại Bạch Ốc. Tuy nhiên thì cái chiến thuật này đang vô tình làm tăng cái sự xuất hiện của ông trên cái hệ thống truyền thông mà không có phải tổn phí cái tiền quảng cáo. Thì ông nói là cuộc chiến pháp lý đã trở nên vô dụng, thậm chí còn trở thành một cái phần rất là quan trọng trong cái chiến dịch tranh cử hiện nay của ông Trump. Trong khi đó thì ông Joe Biden có thì giờ để đi vận động và ông vẫn tiếp tục trả bài theo cái máy chạy chữ, là ông đọc luôn cả cái phần ghi chú luôn. Là trong cái cuộc xuất hiện mới đây đây thì ông có nói là 4 more years, xong rồi cái ghi chú là pause, là ngừng lại, thì ông đọc luôn là 4 more years pause, làm cho người ta ở dưới là phải là một phen cười. Và vào cái ngày 25 tháng 4 về cái việc mà tối cao pháp viện đã nghe hai bên tranh tụng, hai bên tranh luận về cái vấn đề là quyền miễn tố của tổng thống, thì là hai bên đã nghe, một bên là luật sư của ông Trump và một bên là luật sư của Bộ Tư pháp, thì là cái cuộc tranh luận đó nó kéo dài trên 3 tiếng đồng hồ và dẫn tới cái hai cái vấn đề mà chú ý quan trọng sau đây. Là thứ nhất là cái vai trò công tố viên đặc biệt của ông Jack Smith là bất hợp lệ. Thì ông Tổng trưởng Tư pháp Merrick Garland đã viện dẫn một cái số đạo luật để bổ nhiệm ông Jack Smith làm công tố đặc biệt. Tuy nhiên, không có cái đạo luật nào đạt đến cái thẩm quyền cho phép Tổng trưởng Tư pháp bổ nhiệm một cái công dân hoặc là viên chức chính phủ chưa được Thượng viện phê chuẩn để thay thế một cái công tố liên bang trong vai trò công tố đặc biệt. Tại vì cái ông Smith này là không phải là một công tố viên liên bang. Ông chỉ là một cái người luật sư bình thường mà thôi. Thành ra người ta theo cái sự phân tích của hai cựu tổng trưởng tư pháp là ông Edwin Meese và ông Michael Mukasey, thì hai vị này đó nói rằng cái việc bổ nhiệm của ông Smith cũng như tất cả các hành vi phát sinh từ việc này là bất hợp pháp, trong đó là có ngay cả cái việc truy tố cựu tổng thống Trump. Và cái vấn đề thứ hai là cái câu hỏi về cái quyền miễn tố tổng thống, thì là liệu có thể nào một cựu tổng thống được hưởng quyền miễn tố của tổng thống để khỏi bị truy tố hình sự đối với những cái hành vi bị cáo buộc liên quan đến những cái hành động chính thức trong cái nhiệm kỳ của ông, và nếu có thì ở mức độ nào. Thì tại phiên tranh luận đây thì cái ông Sauer là luật sư của ông Trump lưu ý các thẩm phán là không nên đưa ra phán quyết làm suy yếu quyền miễn tố của tổng thống, đồng thời cũng lưu ý rằng các tổng thống Hoa Kỳ sẽ không thể thực hiện cái công việc đúng với cái chức trách của họ nếu mà họ còn phân vân về cái hành động của họ có thể dẫn tới cái việc bị truy tố sau khi mà họ rời khỏi nhiệm sở. Thì ý nghĩa ý nghĩa của tòa án, ý nghĩa của cái sự phán quyết của tối cao pháp viện ở đây là nó sẽ vượt xa về các dữ kiện của cái vụ án của ông Trump. Thì ông Sauer nói rằng trong 234 năm lịch sử của Hoa Kỳ, chưa có tổng thống nào bị truy tố vì những hành động trong cái thẩm quyền của họ. Những nhà soạn thảo hiến pháp của chúng ta muốn có một cái viên chức hành pháp đầy nghị lực, rất cần thiết để đạt được cái sự tự do hành động trong cái thẩm quyền của ông. Nếu một tổng thống có thể bị buộc tội, bị đưa ra xét xử, bị bỏ tù vì những cái quyết định gây tranh cãi ngay khi ông ấy rời nhiệm sở, thì cái mối đe dọa rình rập đó sẽ làm lệch lạc cái quyết định của tổng thống ngay cái lúc ông cần phải có một cái hành động táo bạo và can đảm. Luật sư Sauer còn nói là nếu không có quyền miễn tố thì tất cả tổng thống đương nhiệm có thể bị các đối thủ chính trị bắt bí khi đang tại chức luôn. Thì việc truy tố tổng thống vì những cái hành động trong thẩm quyền của ông ấy là cái một sự thay đổi không có chỗ đứng trong lịch sử và không có trong thông lệ. Điều này không phù hợp với cấu trúc trong bản hiến pháp của chúng ta. Thì các thẩm phán tối cao pháp viện tỏ ra hoài nghi về tuyên bố của cựu tổng thống Trump rằng là ông có quyền miễn tố tuyệt đối đối với các hành động trong cương vị tổng thống. Tuy nhiên, các thẩm phán cũng tỏ ra cởi mở trong cái việc chấp nhận rằng các tổng thống có một mức độ miễn tố nào đó, thì theo lời của bà thẩm phán Barrett thì tối cao pháp viện có thể ra cái phán quyết trả ngược cái vụ này lại cho cái tòa kháng án ở Washington DC. Và nếu như vậy thì sẽ dẫn đến cái sự trì hoãn xét xử ở tòa Washington DC và có thể làm trì hoãn các cái thủ tục tố tụng liên quan đến ba vụ truy tố khác. Và điều này sẽ mang lại cho cựu tổng thống Trump một cái chiến thắng chiến lược khi các phiên tòa xét xử của ông bị trì hoãn cho đến sau cuộc bầu cử vào tháng 11, và tối cao pháp viện sẽ phán quyết cái vụ này vào tháng 6.
Dạ vâng, xin được cảm ơn cô rất nhiều. Bây giờ thời gian mình cũng không có còn nữa cô ơi.
Dạ, thời gian hết rồi.
Dạ. Thôi thì xin được hẹn với quý thính giả vào chương trình Những Điều Trông Thấy với cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy vào trưa thứ sáu tuần tới. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn cô rất là nhiều và xin chúc cô và gia đình luôn được mạnh khỏe và nhiều may mắn.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi cái chương trình hôm nay, và cũng kính chúc quý thính giả và anh Huy một cuối tuần vui vẻ, mạnh khỏe với gia đình, và chúng ta sẽ gặp nhau trong thứ sáu tuần tới, và xin chào tạm biệt.
Mưa rơi rơi trên đường.